trên con đường tăm tối, con vẫn không sợ lạc lối. Dù bước đi trên sa mạc hoang vu, con vẫn không sợ chết khô. Dù đói khát nhọc nhằn thân tả tơi, dù gió rét lạnh lùng muôn hết hơi, dù bao trầm luôn cay đắng, con vẫn tin Ngài luôn.
Corona, chuyện thánh này đó, em nghiên cứu về em thấy có được 2 bài dịch sang tiếng Việt rồi, khá đầy đủ. Do đó nên em xin chọn 2 bài dịch này. Và một cái tin tức liên quan đến vị thánh này nữa, đó là 3 bài. Và hôm nay em xin đọc cống hiến cho anh các chị nghe nha. Và cái vị thánh này được giáo hội cử hành lễ ngày nào và bao nhiêu tuổi, hãy chúng ta cùng nhau khám phá nha. Thật sự ra đó là lễ của vị thánh này là ngày 14 tháng 5. Nhưng mà đó là lịch cũ thôi, chứ không phải lịch mới. Lịch mới 14 tháng 5 là lễ thánh Mattia Tông Đồ. Tịch Công giáo không bao giờ có tên thánh Corona cả. Vâng, thật sự có thánh Corona. Và hài cốt của ngài đang ở miền Bắc nước Ý. Corona chỉ mới 16 tuổi. Và ngài đã hy sinh mạng sống mình để an ủi một người công giáo. Nằm ở giữa trung tâm của đại dịch virus corona là thành phố Anzu, nước Ý. Có một vương cung thánh đường ở Anzu, nơi các thánh tích của thánh Victor và thánh Corona đã được bảo tồn từ thế kỷ thứ 9. Từ Corona trong tiếng Latin có nghĩa là vương miện. Chớ trêu thay, thánh Corona được xem là một trong những thánh bảo trợ của những cơn đại dịch. Virus Corona đang hoành hành toàn cầu cũng được đặt tên là vương miện. Các nhà kinh tế học giải thích như thế này. Ít được các nhà khoa học và công chúng chú ý, mãi đến sự bùng nổ của SARS, hội chứng hô hấp cấp tính nặng bắt đầu ở Quảng Đông vào năm 2002. Chủng virus corona lần đầu tiên được khoa học công nhận vào thập niên những năm 1960. Chúng có tên như vậy vì dưới kính hiển vi đầu tiên của thời kỳ ấy, hình dạng của chúng gợi nhớ đến vương miện của vua chúa. Thực ra, những phương tiện hiện đại bây giờ lại cho thấy chúng giống như là một thứ mỏ hải quân lỗi thời. Hiện có hơn 40 loài trong chủng này lây nhiễm cho một loạt những loài động vật có vú và chim, bao gồm huyết đen, rơi và mèo. Các nhà virus học, thú y biết chúng rất rõ bởi vì những bệnh mà chúng gây ra ở lợn, gia súc và gia cầm. Chúng ta biết rất ít về thánh Corona, nhưng ngài và người mà ngài cầu nguyện cho đó là thánh Victor, được liệt kê trong sách Tử Đạo La Mã và Tiểu Sử Các Thánh của Giáo Hội. Ngày tháng và địa điểm xảy ra việc thánh Victor và Corona tử đạo vẫn là một sự mơ hồ. Hầu hết các nguồn tin nói rằng việc đó diễn ra ở Syria, nằm dưới sự cai trị của La Mã. Một số khác lại nói ở Damascus, và những người khác nữa thì nói là ở Antioquia. Hầu hết đều đồng ý rằng họ bị kết án tử vào năm 170. Nhiều nhà sử học đồng ý họ chết trong triều đại của Marcus Aurelius và đã bị xử tử theo lệnh của một thẩm phán La Mã tên là Sebastian. Câu chuyện theo truyền thuyết kể về một người lính La Mã tên là Victor. Những người La Mã phát hiện ra rằng Victor là người công giáo. Những người lính đã đưa Victor ra trước thẩm phán tên là Sebastian, một người coi thường các Kitô hữu. Ông ta quyết định lấy Victor làm ví dụ. Victor bị trói vào cây cột và bị quất mạnh cho đến khi da của anh ấy bị tróc và lơ lửng trên cơ thể của anh. Sau đó, Sebastian đã móc mắt của Victor ra. Qua tất cả mọi việc, Victor vẫn không bao giờ chối bỏ Chúa Kitô. Ở gần đó là một cô gái 16 tuổi, tên là Corona. Cô là vợ của một trong số những người lính, và cô cũng là người Công giáo. Chồng của Corona không biết cô là người Công giáo. Khi Victor đang bị tra tấn, Corona quyết định sẽ giúp người đàn ông sắp chết này. Cô ấy quyết định công khai hóa đức tin của mình trước những ai đang hiện diện và chạy nhanh tới chỗ người ta đang tra tấn Victor. Cô quỳ xuống và bắt đầu cầu nguyện cho anh ấy, cho anh ấy biết rằng cô ở đó vì anh ta. Sau đó, không lâu, cô cũng bị đưa đến trước mặt Sebastian. Sebastian đã bị lừa dối rằng người phụ nữ trẻ ấy coi thường thẩm quyền của ông ta. Ngay lập tức, ông bắt cô ấy vào tù và tra tấn. Sau đó, ông ra lệnh trói cô ấy vào ngọn của hai cây cọ đã được kéo ghì xuống đất. Theo lệnh của ông ta, sợi dây thừng giữ hai cây cọ bị uốn cong đó liền bị cắt đứt. Các cây mọc ngược ra xa đến độ một vị trí thẳng đứng. Lực này lớn đến nỗi cơ thể Corona bị xé toạc ra làm đôi. Rồi Sebastian ra lệnh chặt đầu Victor. Hài cốt của các ngài vẫn ở đó từ thế kỷ thứ 9. Vào năm 1943 và sau đó là vào năm 1981, các ngài đã được kiểm tra và xương một nam và một nữ. Trong lần kiểm tra năm 1981, người ta đã phát hiện ra phấn hoa tuyết tùng, một loại cây điển hình từ lưu vực Địa Trung Hải trong thời gian mà họ nghi vấn. Các nhà khảo cổ học xác nhận rằng phấn hoa này đã có ở Syria và đảo Síp. Thánh Victor và Thánh Corona là các vị thánh tiền hội đồng, có nghĩa là họ đã được công nhận là các thánh trước khi các quy định phong thánh của giáo hội được chuẩn hóa. Vị thánh đầu tiên được phong bởi một vị giáo hoàng là Ulrich, giám mục ở Augsburg, qua đời vào năm 973. Ông được giáo hoàng Gioan thứ 15 phong thánh tại hội đồng Laterano năm 993. Nghi lễ tuyên thánh trở thành luật chung của giáo hội dưới thời giáo hoàng Gregorio thứ 9. Ngày kính nhớ Thánh Corona cùng với Thánh Victor là ngày 14 tháng 5. Chúng ta hãy cùng xin các ngài chuyển cầu cho cơn đại dịch này lắng xuống. Một số độc giả đã hỏi chúng tôi về việc Thánh Corona trở thành thánh bảo trợ chống lại các đại dịch. Điều này có thể được xác minh trong các nguồn tiếng Đức khác nhau, vì khía cạnh đặc biệt này của ngài phổ biến nhất ở Áo và Bavaria. Ngoài ra, tên của ngài liên quan đến chữ ở trong tiếng Latin có nghĩa là vương miện, chắc chắn đề cập đến việc tử đạo của ngài, bởi vì ngài nhận được vương miện tử đạo. Chúng ta có thể nói điều này tương tự như Thánh Veronica, được biết đến với việc lau mặt cho Chúa trên đường ngài vác thập giá. Veronica theo nghĩa đen có nghĩa là hình ảnh thật, một sự tương đồng với sự việc hình ảnh khuôn mặt của Chúa để lại trên tấm vải của Thánh Veronica. Em xin mở ngoặc ở đây, có nghĩa là họ không biết tên của cái người đàn bà mà trao khăn cho Chúa Giêsu lọt mặt khi Chúa Giêsu đang vác cây thánh giá. Do đó họ đặt tên cho bà là Veronica, có nghĩa là hình ảnh thật. Thì Thánh Corona cũng vậy. Thánh Corona thì cũng không biết tên của cái vị thánh 16 tuổi chết lúc bây giờ khi cầu nguyện cho Thánh Victor như thế nào. Nhưng mà họ đặt tên là vương miện, bởi vì vị thánh nữ 16 tuổi này được vương miện tử đạo, có thế thôi. Thật tốt khi nhớ rằng các vị thánh thuộc về giáo hội hoàn vũ, và do đó vị bảo trợ này hay khác có thể thay đổi từ nước này sang nước khác. Ví dụ như ở một số quốc gia nói tiếng Anh, nếu bạn hỏi ai là người bảo trợ cho những người yêu động vật, chắc chắn họ sẽ nói là Thánh Francisco Assisi. Nhưng nếu bạn hỏi cùng câu hỏi đó ở Ý hay Tây Ban Nha, bạn sẽ nghe họ trả lời là Thánh Anton Viện Phụ. Do đó, về Thánh Corona, chúng ta có thể nói rằng sự quan vòng của Chúa thực sự đã ban Ngài cho chúng ta trong thời gian này. Và chắc chắn rằng Ngài và các vị Thánh khác đang cầu nguyện cho thế giới chúng ta trong tình huống thảm khốc này. Tác giả là Larry Peterson và chuyển ngữ là Teresa Kim Hạnh, giáo lý viên giáo xứ Tân Lập. Câu chuyện này em lấy từ Dòng Nữ Vương Hòa Bình, đắt ỏ. Dòng Nữ Vương Hòa Bình ở Ban Mê Thuật mà nhóm Tông Đờ Chúa Yêu Thương đã hai lần về Việt Nam 2016 và 2018 đều ghé qua các sơ ở đó.
Đừng sợ hãi, Thầy luôn đi trước con. Hãy kêu khấn danh Thầy và con sẽ được cứu. Đừng sợ hãi, Thầy luôn đi trước con. Hãy bước đến bám lấy tay Thầy và con sẽ được nghỉ ngơi. Dù bước đi trên con đường hoang vắng, con vẫn tâm từ trầm lắng. Dù bước đi trên con đường xa xôi, con chỉ nghe lời Chúa thôi. Dù biết trước con đường đi hiểm nguy, dù bóng tối mây mù vẫn cứ đi, dù cho biển đời sóng gió.
Bây giờ đến phần thứ hai, đó là cầu xin cùng Thánh Nữ Corona trong cơn đại dịch Corona. Phần thứ hai này được viết bởi Michael Lee Chance do Vi Hữu chuyển ngữ, nguồn từ Tổng Giáo Phận Sài Gòn. Những tuần lễ vừa qua quả là khoảng thời gian thật khó khăn cho nhiều người khi phải sống trong một tình huống mới do dịch bệnh COVID-19 gây ra. Trong khi virus corona đang đe dọa bạn bè, gia đình và những người hàng xóm dễ bị tổn thương, thì cho dù bạn chưa bị nhiễm bệnh, bạn cũng vẫn có thể cảm nhận được tác động khủng khiếp của nó. Tình trạng khó khăn về vật chất và kinh tế hiện nay đang tác động mạnh mẽ trên chúng ta từ mọi phía. Trong những khoảnh khắc như thế, những lo lắng sẽ rất dễ làm suy kiệt niềm hy vọng của chúng ta. Là một người tương đối phải lo lắng với vô số những vấn đề về sức khỏe, trải nghiệm của tôi trong vài tuần qua rất khó khăn. Thời gian cách ly này cũng là thời gian cầu nguyện mãnh liệt đối với tôi. Tôi nằm trong số những người có nguy cơ cao mắc bệnh hen suyễn và viêm phế quản mãn tính, cần hết sức đề phòng ngay cả trước khi thành phố của chúng tôi ban hành lệnh trú ẩn tại chỗ. Nhưng tôi biết đây không phải là lúc để thực sự cô lập và xa cách xã hội. Bây giờ là thời gian để yêu người lân cận, sám hối và quan trọng nhất là cầu nguyện nhiều hơn trước đây. Kêu cầu cùng các thánh. Các tín hữu công giáo đã từng trải qua nhiều đại dịch trong suốt chiều dài lịch sử giáo hội. Trong những lúc này, khi con người cảm thấy bị đè bẹp vì bất lực, các tín hữu đã tìm thấy niềm hy vọng, sự trợ giúp và thậm chí là phương thuốc thần kỳ nhờ sự can thiệp của các vị thánh. Các ngài nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không phải đối mặt với cuộc khủng hoảng này cách đơn độc. Chúng ta có Chúa và các thánh của Ngài, những vị sẵn sàng chuyển cầu cho những người khẩn cầu với các ngài. Các cột đài dịch hạch, trang trí quảng trường của các thành phố lớn ở châu Âu đứng sừng sững như muốn minh chứng cho sức mạnh của lời cầu nguyện giữa cơn dịch bệnh đầy hoang mang. Những tượng đài lớn này kể cho ta nghe câu chuyện về toàn bộ thành phố đã được cứu khỏi dịch bệnh nhờ sức mạnh của Chúa Ba Ngôi và lời chuyển cầu của các vị thánh. Và trong thời điểm đầy hoang mang này, chúng ta cũng có thể nài xin các thánh chuyển cầu nhiều hơn cho chúng ta và cho tha nhân. Trong khi Thánh Giuse là vị thánh mà tôi chạy đến khẩn nài khi có bất cứ điều gì cần kêu xin, thì có một vị thánh mà tôi mới biết gần đây, mà tên của Ngài dường như nói lên một sự quan phòng tuyệt vời. Đó là Thánh Corona. Thánh Corona cầu cho chúng con. Không có nhiều thông tin về Thánh Corona, giống như Thánh Valentine cũng thế, và rất nhiều vị tử đạo đầu tiên. Chỉ có Chúa mới biết đầy đủ những việc làm và sự thánh thiện của các vị thánh nữ này. Bộ sử các thánh thủa đầu cho chúng ta biết rằng Thánh Corona đã chứng kiến cuộc tử đạo của Thánh Victor, một người lính vì đức tin mà bị các chiến hữu của mình mang ra xử tử. Trong lúc Victor đang bị tra tấn đến biến dạng, thì cô bé 16 tuổi dũng cảm này đã lên tiếng an ủi và khích lệ khi Victor đang cố gắng giữ vững niềm tin và hy sinh mạng sống vì Chúa. Những kẻ bắt bớ Victor đã lập tức quay về phía cô và xử tử cô bằng cách kéo những cây cọ xuống rồi trói cô vào đó. Những cành cọ bung lên đã xé toạc cô ra làm đôi. Nhưng vị thánh trẻ đó không bao giờ từ bỏ đức tin của mình. Trong một thời gian, khi làm việc rao giảng niềm tin, hy vọng và tình yêu có vẻ là điều điên rồ, Thánh Corona đã là tấm gương gắn bó với Chúa Kitô ngay cả khi dường như đã mất hết mọi sự. Khi virus Corona tàn phá và khuấy động tất cả chúng ta, đấy chính là lúc Thánh Corona giúp chúng ta nhớ đến đức tin của mình mà giữ vững niềm hy vọng với bất cứ giá nào. Tên Corona tất nhiên chỉ có một nghĩa, đó là vương miện. Và vì vậy, tên này khiến ta liên tưởng đến sự trùng hợp. Trong thời điểm hiện nay, khi nỗi lo Corona xuất hiện trong tâm trí chúng ta có một người nữ thánh thiện tên là Corona có thể giúp chúng ta gánh vác những gánh nặng do virus Corona gây ra và xoa dịu tâm hồn chúng ta khi ta cần đến. Chỉ còn vài tuần lễ nữa là đến lễ Thánh Corona ngày 14 tháng 5. Trong những tuần này, khi các hoạt động của chúng ta bị hạn chế do thời gian cô lập và cách ly, chúng ta hãy tìm đến Thánh Corona để học cách giữ vững niềm hy vọng và xin Ngài chuyển cầu cùng Chúa chữa lành và bảo vệ mọi người thoát khỏi dịch bệnh Corona. Kinh cầu cùng Thánh Corona trong thời đại dịch. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã xuống thế để cứu độ chúng con. Chúng con cầu xin Chúa thương nhìn đến chúng con và tất cả những người đang phục vụ Chúa được giữ gìn an toàn khỏi dịch bệnh này. Xin chữa lành các bệnh nhân, an ủi những ai đau khổ, đưa những người lạc lối trở về và trên hết xin gia tăng đức tin của chúng con, Chúa ơi. Xin ban cho chúng con ơn đi theo Chúa để vác thập giá mình hằng ngày mà không sợ hãi và do dự, như Thánh tử đạo Corona đã sẵn sàng hy sinh mạng sống vì yêu Chúa. Lạy Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, thiên thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Thánh Corona, đấng bảo trợ các nạn nhân dịch bệnh, xin cầu cho chúng con. Chú thích: hầu hết các nhà sử học đồng ý rằng Thánh Victor và Thánh Corona đã chết trong triều đại của Hoàng đế Marcus Aurelius và bị xử tử theo lệnh của một thẩm phán La Mã tên là Sebastiano. Thánh tích của Thánh Corona hiện được bảo quản trong một vương cung thánh đường ở thành phố Anjou của Ý. Thành phố Anjou nằm ngay giữa trung tâm đại dịch Corona hiện nay của nước Ý vào lúc tháng bấy giờ. Nhờ lời cầu bầu của Thánh Corona và Thánh Victor đã có rất nhiều phép lạ xảy ra trong thời đại dịch bệnh.
Con vẫn tin Ngài luôn. Đừng sợ hãi, Thầy luôn đi trước con. Hãy kêu khấn danh Thầy và con sẽ được cứu. Đừng sợ hãi, Thầy luôn đi trước con. Hãy bước đến bám lấy tay Thầy.
Và sau đây là một tin liên quan đến Thánh Corona. Và tin này từ trong Tuổi Trẻ Online. Và đầu đề của cái tin này đó là: làng mang tên Thánh Corona ở Áo phiền muộn vì trùng tên với virus Corona. Lúc đầu chúng tôi còn nói giỡn, nhưng bây giờ thì xin lỗi chứ, đùa hết nổi rồi. Trưởng làng San Corona, nước Áo than thở như vậy. Ông Michael Gruber, trưởng làng, cho biết có thể họ sẽ phải suy nghĩ lại về chiến dịch quảng bá du lịch ở đây sau khi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 khiến làng San Corona bỗng nhiên được chú ý ngoài mong muốn. Cụ thể, linh vật Marcos của chiến dịch quảng bá này có tên là Corona, là một chú kiến mặc trang phục thể thao truyền thống được in trên tờ rơi phát cho du khách. Hiện dân làng rất muốn đổi tên cho linh vật này. Ban đầu thì chúng tôi cười vì tên virus giống tên làng mình. Nhưng rồi không còn ai đùa được nữa vì dịch bệnh trở nên nghiêm trọng hơn. Theo AFP, du lịch sinh thái là nguồn thu chính của làng San Corona, một nơi bình yên ở nước Áo với khoảng 400 cư dân, cách thủ đô Vienna 100 km về phía nam, dưới chân núi Alps. Theo AFP, làng nổi tiếng với các hoạt động trượt máng mùa hè và đạp xe trên núi. Áo đã ghi nhận 5.499 trường hợp dương tính với virus corona chủng tới, 30 ca tử vong và 9 ca hồi phục. Dân số Áo vào khoảng 9 triệu người. Đất nước Âu Châu này đã áp dụng nhiều biện pháp nghiêm ngặt để hạn chế sự di chuyển của người dân nhằm làm chậm lại sự lây lan của dịch bệnh. Kính thưa quý anh quý chị, đấy là một bài viết từ ngày 25 tháng 3 2020 lận, chứ không phải là bây giờ. Do đó nên bây giờ nước Áo đã có nhiều người bị nhiễm hơn và chết nhiều hơn. Đó là hai bài dịch về Thánh Corona và một tin tức liên quan đến Thánh Corona em xin được cống hiến cho quý anh quý chị hôm nay. Ngày không phải là lễ Thánh Corona, mà dầu sao đi nữa, lễ Thánh Corona cũng chỉ là theo lịch cũ thôi. Bây giờ lịch mới không còn nữa. Chúng ta tiếp tục sẽ sử dụng tên Thánh Corona cho cái lời than thở kết thúc mỗi giờ kinh của chúng ta. Thánh Francisco khó khăn, Thánh Faustina, Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị, Thánh Teresa Calcutta và Thánh Corona cầu cho chúng con. À, rồi, xong rồi các anh ấy chị. Đại khái là Thánh Corona là có thật chứ không phải không. Xương cốt các ngài còn nguyên cùng với Thánh Victor đang ở thành Anjou nước Ý ở trong một vương cung thánh đường. Và Thánh Corona chết năm 16 tuổi và đã có chồng rồi, là một người lính, nhưng mà chồng không biết ngài là công giáo, nhưng ngài tự động tuyên xưng đức tin của mình khi thấy Thánh Victor tử đạo. Thánh Victor là một người lính công giáo và đã bị các người lính khác khám phá ra và đã tố cáo để rồi bị tử đạo. Và cái tử đạo của Thánh Victor làm cho Thánh Corona cảm thấy không thể ngồi yên, tuyên xưng đức tin và chạy ra để an ủi cầu nguyện Thánh Victor. Thế là cả hai được tử đạo. Nhưng mà không ngờ cuộc tử đạo của hai vị, mà em phải nói là vị tử đạo nữ nó khủng khiếp hơn tử đạo nam. Tử đạo nam sau đó bị chặt đầu thôi, còn tử đạo nữ là bị cột vô hai cái cây cọ nó ở dưới đất đó. Sợi dây thừng giữ hai cây cọ bị uốn cong đó liền bị cắt đứt. Các cây mọc ngược ra xa đến độ một vị trí thẳng đứng. Lực này lớn đến nỗi cơ thể Corona bị xé toạc ra làm đôi.
Dù sống trên đời hay về bên Chúa, con vẫn không lo tàn úa. Dù biết trước sẽ gặp nhiều gian nan, con vẫn không hề khóc than. Uy quyền của thế gian, dù chẳng biết mai này sẽ tới đâu, dù cho người đời gian dối, con vẫn tin Ngài luôn. Đừng sợ hãi.
mãi thầy luôn đi trước con. Hãy kêu khấn danh thầy và con sẽ được cứu. Đừng sợ hãi thầy luôn đi trước con. Hãy bước đến bám lấy tay thầy và con sẽ được nghỉ ngơi.